一切
nhất thiết hữu vi pháp,
Rú mộng hoàn hảo
ảnh, như mộng huyễn bào ảnh,
Rú lộ y rú
như lộ diệt như điện,
Rú sự
ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 13. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Lúc Phật còn tại thế, ăn mặc rất đơn giản, chỉ có ba y một bát, là người xuất gia. Như thế sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, phải thích hợp với hoàn cảnh sống của người Trung Quốc. Cho nên rất nhiều phép tắc lễ nghi trong đời sống cũng đều thay đổi cả. Nhất định phải đổi cho thích hợp hoàn cảnh của người Trung Quốc mới được. Trung Quốc ở phương Bắc của Ấn Độ, khí hậu lạnh. Ba bộ y phục đó chắc chắn không thể giữ ấm. Cho nên sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, ba y bèn đổi thành lễ phục có tính tượng trưng rồi. Chúng ta hiện nay không giống người Ấn Độ dùng vải che lại, chúng ta dùng kim khâu. Hơn nữa, diện tích của y đại khái chỉ có 1/3. Y của Ấn Độ rất lớn, toàn bộ quấn trên người. Phật giáo Nam truyền vẫn là dùng loại y trước đây này. Mọi người đều nhìn thấy ở đây các pháp sư Nam truyền thường hay đến, mọi người có thể nhìn thấy. Cho nên cà sa của Trung Quốc chỉ bằng 1/3 cái của họ. Pháp sư Nhật Bản cái y đó là càng nhỏ, càng tiện lợi hơn nữa. Họ đem áo cà sa đó đại khái xếp thành một khối nhỏ cỡ này, bình thường để ở trong túi áo, âu phục. Khi cần đắp y, họ dùng sợi dây choàng qua đầu, thuận tiện hơn rồi, thích hợp với tình hình trong nước của mỗi quốc gia, phương thức sống khác nhau. Điều này chúng ta phải biết. Thiên thản hữu kiên, phải biết tại sao khi hành lễ phải bày vai phía bên phải ra. Giống như chúng ta đắp thế này chính là bày vai phải, làm việc sẽ thuận tiện. Hành lễ trước mặt Phật, không chừng Phật có việc gì sai bảo bạn, bảo bạn mau mau đi làm, tay phải ở bên ngoài làm việc thuận tiện. Cho nên khi quỳ xuống, đầu gối phải chạm đất, đầu gối trái không chạm đất. Đây gọi là quỳ kiểu hồ. Cách quỳ này đứng lên dễ dàng. Ở trong hành lễ không quên đón nhận việc, không quên nếu như Phật có việc gì sai bảo, ta có thể đi làm rất nhanh, là có cái ý này. Cho nên không phải hai gối quỳ xuống đất, đứng lên sẽ không thuận tiện, động tác không nhanh như vậy. Cho nên khi quỳ là quỳ một chân phải, đầu gối phải chạm đất, chắp tay cung kính. Chắp tay biểu thị nhất tâm. Bình thường cái tay này tán loạn, tâm là tán loạn, là vọng tưởng, vọng niệm nhiều. Khi hành lễ với Phật, chắp tay thành một cái biểu thị đem vọng niệm đều thâu về rồi, nhất tâm, chuyên tâm để nghe Phật dạy bảo, chuyên tâm để tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật. Chắp tay là biểu thị nhất tâm. Tất cả ý nghĩ hợp lại thành một, nó biểu thị cái ý này. Đây đều là pháp biểu trưng. Chắp tay đại biểu cung kính. Bạch Phật ngôn, chữ bạch này là dưới đối với trên. Phật nói chuyện với các đệ tử là Phật nói, nói với bạn, nói là trên đối với dưới, dưới đối với trên là bạch. Hiện nay chúng ta cũng không coi trọng những điều này. Hiện nay các em nhỏ đối với cha mẹ, con đối với ba mẹ, học trò đối với thầy, cũng như em đối với thầy, hiện nay không coi trọng. Chúng ta phải biết, nhưng mà chúng ta phải tùy tục. Tùy tục phải biết cung kính. Tâm cung kính không thể không có. Ngôn từ có thể tùy thuận thế tục, tâm cung kính phải đầy đủ. Học Phật phải bắt đầu học từ chỗ này. Chúng ta xem cái tiểu chú này dưới đây. Từ đoạn này trở xuống, đây là đoạn thứ ba. Đến thì danh pháp tướng, đoạn 179 là phần chánh tông của kinh này. Cái này vừa mới báo cáo rồi. Thời tự ý thâm, vừa rồi tôi đã nói là nói về sự Thích Ca Mâu Ni Phật đi bát, trở về ăn cơm xong, rửa chân trải tọa cụ ngồi. Vào lúc này, đây là nói từ trên sự. Ở chỗ này, chữ thời này ý nghĩa sâu rồi. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đều làm như vậy. Hôm nay tôn giả Tu Bồ Đề mới đem cái sự việc này nói rõ rồi. Chữ thời này hàm nghĩa đã không giống nhau rồi. Là khi đại triệt đại ngộ, tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy cái sự thật này, nhìn thấy Thế Tôn dùng phương tiện thiện xảo phó chúc hộ niệm giáo hóa chúng sanh như vậy. Vậy là giác ngộ rồi, giác ngộ triệt để rồi. Nhất nhãn khư phá thời, vừa nhìn là thấy ra rồi. Cái gọi là nhất thời muôn năm vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đều biểu diễn như vậy, mà xưa nay chưa có ai thấy ra. Hôm nay bị tôn giả Tu Bồ Đề thấy ra rồi. Vừa rồi đã nói, nói thật ra Tu Bồ Đề cũng là biểu diễn, cũng không phải ngài là hôm nay thật sự thấy ra, mà hôm nay duyên của đại chúng chín mùi rồi. Cũng chính là nói, ngay vào lúc này nói rõ với đại chúng, đại chúng có thể giác ngộ, có thể khẳng định, có thể tin, không còn hoài nghi. Nhân duyên chín mùi rồi, cơ duyên chín mùi rồi, cần phải đem ý nghĩa thân giáo của Thế Tôn nên nói ra cặn kẽ. Cũng chính là lúc thị giác. Thị giác chính là bắt đầu giác ngộ. Phật Pháp nói giác, cái thứ nhất là thị giác. Thị giác là bắt đầu giác ngộ. Cái thứ hai là nói giác cứu cánh, là sự giác ngộ viên mãn. Sự giác ngộ viên mãn chỉ có một cái. Thị giác không biết là có bao nhiêu. Chúng ta mỗi ngày đều có giác ngộ, mỗi một ngày đều là thị giác. Mỗi ngày đều có sự giác ngộ mới. Cái giác ngộ mới đó chính là bắt đầu giác ngộ. Cho nên mà đến Bồ Tát đẳng giác, khi khai ngộ cũng gọi là thị giác. Ý nghĩa của thị giác chúng ta phải hiểu rõ. Thị giác có sâu cạn khác nhau. Bồ Tát thập tính, thị giác là cạn. Bồ Tát thập địa, thị giác là sâu. Cho nên cái ý nghĩa của thị giác này cũng là rất sâu, rất rộng. Cái thị giác mà chỗ này nói không phải thị giác của tôn giả Tu Bồ Đề. Đại chúng dự hội có năng lực tiếp nhận cái pháp môn này, có tư cách, có điều kiện tu học cái pháp môn này, đây chính là thị giác của đại chúng. Cái ý nghĩa này mới trọn vẹn, mới chính xác. Thời cơ không chín mùi là không được phép nói. Ở đây cái thị giác này thời cơ chín mùi rồi. Thế Tôn với trưởng giả là giống như đóng kịch vậy, một hỏi một đáp, khiến chúng ta ở bên cạnh nghe xong bỗng nhiên đại ngộ, hóa ra là sự việc đó như vậy. Bình thường mỗi ngày ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật mà đều mịt mù không biết, không biết Thích Ca Mâu Ni Phật nhất cử nhất động, lời nói nụ cười, từng ly từng tí đều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật viên mãn mà không biết. Hôm nay cái duyên này chín mùi rồi. Tất cả mọi việc đều phải thời tiết nhân duyên chín mùi. Thời tiết nhân duyên không chín mùi thì vô phương, nói rồi cũng như không thôi, không có ý nghĩa gì, mọi người không thu được lợi ích. Phật thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, từng câu đều là chân thật, đều là lợi ích tất cả chúng sanh. Nếu như thuyết pháp khế lý không khế cơ, lý nói không sai, nhưng mà đại chúng thời cơ chưa chín mùi, không cách gì tiếp nhận được. Thuyết pháp như vậy là uổng công rồi, nói lời thừa không ích gì, hút thuốc không đúng bệnh rồi. Nếu như nói là khế cơ không khế lý, lời nói ra nghe rất hay, mọi người nghe xong rất hài lòng, rất hoan hỷ, không phải chánh đạo, không phải chánh lý, loại thuyết pháp đó gọi là ma thuyết, đó không phải là Phật thuyết. Pháp mà Phật thuyết nhất định khế cơ khế lý, lý cơ song khế. Thời tiết nhân duyên chín mùi mới có thể tấu hợp. Phật thuyết pháp dạy người cũng là như vậy, Phật chỉ dạy chúng ta như vậy. Chúng ta phải giữ vững nguyên tắc của Phật. Chúng ta muốn dạy cho người khác cũng phải quan sát cơ duyên của họ có chín mùi chưa, cần phải nói với họ pháp môn nào, lựa chọn kinh điển cần phải lựa chọn kinh điển loại gì. Kinh điển dù cho chọn ra rồi còn phải biết giới thiệu cho họ như thế nào, là nói cạn hay là nói sâu, nói dài hay là ngắn gọn. Phương pháp ở trong đây rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà một cái mục tiêu không đổi là phải khiến chúng sanh giác ngộ, khiến chúng sanh hiện tiền thu được lợi ích. Đây là điểm mà từ trên lễ tiết hiển thị ra. Chúng ta cũng phải biết, có thể thấy không những Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta thấy, Tôn giả Tu Bồ Đề cũng vậy, cũng biểu diễn cho chúng ta thấy. Dưới đây là lời của Tôn giả, ngài nêu ra vấn đề rồi. Trước tiên tán thán, đây đều là thuộc về lễ tiết. Sau khi hành lễ nhất định tán thán về Phật, ý nghĩa chứa đựng ở trong tán thán cũng rất nhiều. Cái này các vị phải biết, lẽ nào Thích Ca Mâu Ni Phật thích người ta nịnh bợ, thích nghe người ta nói tốt về ngài, thế là sai rồi. Lời tán thán đối với Phật, những ngôn từ này là thay Phật tiếp dẫn chúng sanh. Tán thán là cái ý nghĩa này. Phật là người trí tuệ viên mãn, vị thầy giỏi đứng đầu của nhân gian và cõi trời. Mỗi người chúng ta đều muốn tìm một vị thiền tri thức để hướng dẫn chúng ta. Thiền tri thức đi tìm ở đâu vậy? Thiện tri thức tự mình nhất định không thể nói: tôi là thầy giỏi, tôi rất có trí tuệ, các bạn hãy đến học với tôi. Lời này không thể nói ra được. Tuy là học trò có nghĩa vụ giới thiệu, học trò cũng không thể nói: vì thầy này của tôi giỏi lắm, bạn theo học với thầy ấy đi. Cái này cũng quá mức rồi. Vậy khiến người ta nói: các anh tự mình tân bốc chính mình, tự mình tuyên truyền cho mình, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Thế là dùng phương pháp gì? Dùng tán thán. Tán thán thầy để người khác nghe. Họ nghe thấy rồi, họ có ý định rồi, hóa ra người này có đức hạnh, học vấn như vậy, thế là ta phải theo học tập dòng ấy thôi. Không lôi kéo tín đồ, cũng không khuyên bạn, nhưng mà nhất định phải nói cho bạn biết: dùng cái phương pháp này, tôi nói cho bạn biết, tôi không khuyên bạn, cũng không lôi kéo bạn, để bạn tự động, tự phát đến chỗ thiện tri thức này để cầu học. Tán thán là mang cái ý nghĩa này. Cho nên ở trong Phật Pháp chúng ta, trong cửa Phật tán kệ, tụng kệ đều là tán thán Phật, kệ tán hương cũng là tán thán Phật. Khi tán phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính, phải tán cho thật rõ ràng, tròn câu tròn chữ, có thể khiến người bên ngoài, người không học Phật, sau khi nghe thấy rồi, trong tâm họ sẽ thấy cảm động. Mục đích của tán tụng là ở chỗ này. Thí dụ nói, chúng ta cái tán này tán nghe rỉ rả, ê a, tán cả ngày một chữ cũng không nghe được, không biết là tán những thứ gì, thế là cái mục đích này là hoàn toàn thất bại rồi, vậy là sai rồi. Đây là điều cần phải biết. Khi tán phải có phép tắc của tán, có phương pháp của tán, không thể tùy tiện rối rắm được, phải biết, phải đạt được mục đích, vậy là đúng rồi. Chỗ này là hai câu tán thán. Thế Tôn hy hữu, vừa mở đầu là hy hữu. Ý nghĩa của hai chữ này là sâu rộng, vô tận. Hai chỗ này thốt ra thì cả giảng đường, thính chúng mọi người tai đều dựng lên. Có chuyện gì hy hữu vậy? Họ ở dưới nhất định là tập trung tinh thần, rất chú ý để nghe. Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Đây là đem hai cái việc hy hữu nói ra rồi. Tiểu chú dưới đây, bên trong hy hữu hàm chứa có bốn ý nghĩa. Đây là nói sơ lược, nói tỉ mỉ nói không hết. Vô lượng nghĩa, nói sơ lược có bốn ý nghĩa. Cái thứ nhất là thời hy hữu. Thân người khó được, Phật khó gặp. Thật sự mà nói, người thế gian không hiểu, sở dĩ đang mê, không giác. Sau khi giác ngộ rồi sẽ biết. Ở trong lục đạo, muốn được thân người thật không dễ dàng. Cơ hội vô cùng mù mịt. Thân người khó được, Phật ở trong kinh điển đã từng nêu ra rất nhiều thí dụ, nói ra cho chúng ta biết cái chân tướng sự thật này. Được thân người lại có thể gặp được Phật, hoặc giả là gặp được Phật Pháp. Chúng ta hiện nay Phật không còn tại thế. Tuy Phật không còn tại thế mà Phật Pháp vẫn còn ở thế gian. Chúng ta có thể gặp được cũng vô cùng hy hữu. Thử nghĩ, ở trên kinh Thế Tôn nói cho chúng ta biết, pháp vận của Phật tổng cộng là 12.000 năm. Chúng ta được thân người, nếu vừa đúng vào trong 12.000 năm này, ở trước giai đoạn này chưa có Phật, ở sau giai đoạn này cũng không có Phật Pháp, Phật Pháp diệt hết rồi, cái Phật pháp này của Thế Tôn diệt hết rồi. Phải đến khi nào có lại Phật pháp vậy? Nhất định phải có Phật ra đời, Phật mới giảng kinh thuyết pháp. Vị Phật tiếp theo là Di Lặc Phật. Phật Di Lặc khi nào đến cái thế gian này của chúng ta vậy? Trong kinh Di Lặc Hạ Sanh đã nói, dùng cái năm tháng thế gian này của chúng ta để tính là sau 5.670.000.000 năm nữa. Phật Di Lặc đến cái thế gian này để thể hiện thành Phật, bạn thử nghĩ xem, hơn 5.600.000.000 năm không có Phật pháp, cho dù bạn được thân người cũng vô dụng. Bạn mới biết cái thời này thật là hy hữu. 12.000 năm so với thời gian vô hạn là một khoảng rất vô cùng ngắn. Chúng ta đã sinh vào trong thời gian này không dễ dàng, thật khó. Cái thứ hai là xứ hy hữu, địa điểm giảng kinh, sự thành tựu của pháp hội. Năm xưa Dường Kỳ Thọ cấp cô độc cái điểm này, Thích Ca Mâu Ni Phật mở cái pháp hội này giảng kinh Kim Cang Bát Nhã, địa điểm hy hữu. Cùng một đạo lý này, ngày đây chúng ta tại giảng đường Lầu Năm cư sĩ Lâm Singapore là xứ hy hữu. Không có cái địa điểm này thì pháp hội này của chúng ta không thể thành tựu. Thứ ba là đức hy hữu. Cái đức này là quả đức viên mãn của Như Lai. Bởi vì lời mà Phật nói là sự bộc lộ của toàn thể quả đức của Như Lai, không phải một phần, hai phần ở trong quả đức mà Như Lai chứng. Một phần, hai phần là pháp môn khác, những kinh điển khác. Cái kinh điển này là quả đức viên mãn. Cho nên cổ nhân xếp kinh này là viên giáo. Viên giáo là pháp môn viên mãn, sự hiển lộ của quả đức viên mãn, đức hy hữu. Chúng ta có thể ở trong một bộ kinh điển như thế này, hơn 5.000 chữ, văn tự ít như vậy, mà nhận được quả đức viên mãn của Thế Tôn chứng được. Bạn nói cái này hy hữu biết bao. Thứ tư, sự hy hữu. Cái sự này chính là chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa, đặc biệt là chỉ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật không phải giảng cho chúng ta cái khác, mà giảng cho chúng ta cái đại pháp hy hữu này. Hợp với bốn ý phía trên, quả thật là hy hữu khó gặp. Chúng ta ngày nay gặp được rồi, là đúng như lời mà Thế Tôn ở trong phần sau bản kinh nói, thành tựu công đức hy hữu đệ nhất. Giới hy hữu ở chỗ này trước sau phối hợp với nhau, trước sau ăn khớp. Cho nên chúng ta phải quý trọng cái cơ hội này, ở nơi này giảng kinh. Thật sự cũng rất hy hữu, bởi vì chúng ta mỗi ngày đều giảng, suốt cả chủ nhật ngày nghỉ cũng giảng như thường. Mọi người nghe kinh phải đem những công việc xã giao dùng dặt đều phải buông xả, bạn mới có thể mỗi ngày đến nghe kinh, mới không đến nỗi thiếu bài. Cái này cũng rất hy hữu. Hiện nay thông thường giảng kinh, nói lời thành thật, một tuần giảng 2 ngày, giảng 1 ngày, tiện lợi cho bạn có thể trích thời gian đến nghe. Như tôi trước đây ở Đại Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh, một tuần giảng 1 ngày. Tại vì sao phải giảng kiểu như vậy? Tiện lợi cho mọi người nghe từ đầu đến cuối bộ kinh này, không thiếu một bài nào. Bởi vì mỗi ngày giảng thì bạn sẽ không đến đủ, có một số việc xã giao, một số việc trong nhà. Chúng ta ở đây giảng mỗi ngày, ngày nghỉ cũng giảng như thường. Nếu bạn mỗi ngày đều đến nghe, không sót buổi nào là đệ nhất hy hữu. Thế Tôn thì tổng hiệu, xưng hô thời dụng chi, xưng Phật tác biểu quả đức, xưng Như Lai tác biểu tánh đức. Ba loại danh hiệu ở chỗ này đều có thể nhìn thấy khắp nơi trong bản kinh. Tại vì sao phải dùng ba loại danh hiệu này? Một loại thì chẳng phải đơn giản hơn sao? Việc gì phải dùng ba loại? Ở trong cái danh hiệu này cũng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Chúng ta sau khi hiểu rõ rồi mới biết Kinh Kim Cang từng câu từng chữ đều hàm nghĩa sâu rộng vô hạn. Từ những chỗ này có thể thể hội, vậy thì mới có được thọ dụng chân thật. Thế Tôn, thế là thế gian, nhân gian trên trời. Thân phận của Phật là thân phận của một vị thầy, thầy của trời người. Ở trong 10 loại danh hiệu của Phật có thầy trời người. Phật là dùng thân phận của thầy xuất hiện ở tam giới lục đạo. Ở trong tam giới chỉ có sư đạo là tôn quý nhất. Cổ nhân Trung Quốc đều biết tôn sư trọng đạo, chỉ có sư đạo là tôn quý nhất. Bởi vì cha mẹ sinh cái thân xác này của chúng ta, thân xác có được từ cha mẹ, thân mạng. Nhưng mà trí tuệ có được từ thầy, huệ mạng là do thầy giúp đỡ chúng ta. Vì thế ở trong pháp thế gian nói, người ân đức nặng nhất chính là hai người này, cha mẹ sư trưởng. Ân đức của hai người này là bằng nhau. Ở trong lễ xưa chúng ta đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Thí dụ phổ thông nhất, chúng ta nhìn thấy xưng danh. Hiện nay đã không còn cái lễ tiết này nữa. Vào thời xưa, con trai tròn 20 tuổi hành quan lễ. Quan chính là đội mũ. Đội mũ chính là đại biểu họ đã trưởng thành rồi, là người lớn, không phải trẻ con nữa. Ở trong xã hội, đại chúng đối với họ phải tôn kính, không được phép xem họ như trẻ con. Sau khi đã hành quan lễ thì tên của họ không được gọi nữa, không được gọi tên của họ. Thế phải xưng hô họ như thế nào vậy? Những anh em bạn bè đồng học cùng trang lứa đây, mọi người tặng cho họ một cái tên riêng. Tên riêng chính là biệt hiệu. Tặng họ một cái tên riêng. Vậy là bắt đầu từ cái ngày hành lễ, mọi người đối với họ gọi tên riêng chứ không gọi tên. Đây là cung kính đối với họ. Cho nên vào thời xưa có danh có tự. Danh tự là hai cái, không phải một cái. Có danh có tự. Con gái cũng vậy, cũng có danh có tự. con gái 16 tuổi hành kế lễ, tức là chải tóc rồi, biểu thị trưởng thành rồi. Sau khi quan lễ, trong suốt cả đời này, người duy nhất gọi tên của họ chỉ là cha mẹ, chú bác của họ, ông nội của họ, đối với họ đều gọi tên riêng, chứ không gọi tên. Đây là đối với họ tôn kính. Chỉ có cha mẹ thì gọi tên. Một người gọi tên, đó chính là thầy. Thầy cả đời gọi tên của họ. Đây là chứng tỏ địa vị của thầy với cha mẹ là bằng nhau. Cha mẹ qua đời rồi phải phục tang 3 năm, chính là đệ tang 3 năm. Thầy qua đời rồi cũng là tâm tang 3 năm, không mặc hiếu phục, gọi là tâm tang 3 năm. Từ những chỗ này cho thấy xã hội cổ đại Trung Quốc đối với thầy cô vô cùng tôn kính. Huống chi Phật là bậc đạo sư của trời người, cho nên tôn xưng là Thế Tôn, là một vị thầy đáng được mọi người tôn kính nhất ở thế gian. Gọi Phật gọi là Thế Tôn. Như thế đây là tổng hiệu, tổng xưng. Ở trong biệt hiệu có 10 cái ý nghĩa. Ở chỗ này 10 cách xưng hô này chúng ta ở đây cũng đều tỉnh lược rồi. Ở trong đây có 2 loại, một cái là Phật, một cái là Như Lai. Đây là 2 loại ở trong 10 danh hiệu. Ở trong bản kinh xưng Phật là từ lúc Ngài tu hành chứng quả, Ngài chứng được Phật quả viên mãn rồi, là nói từ trong đây. Hay nói cách khác là nói từ trên sự tướng. Nếu như xưng là Như Lai thì sao? Đó là không phải nói từ trên tướng, là nói từ trên bản tánh. Cho nên có khi xưng là Phật, có khi xưng là Như Lai, chúng ta vừa thấy liền biết rồi. Thí dụ ở trong đoạn kinh văn này, Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Ở chỗ này không phải nói Phật khéo hộ niệm, mà nói Như Lai. Như Lai ở trong chân như bổn tánh vốn dĩ là như vậy. Đây không phải nói từ trên sự tướng, vốn dĩ là như vậy. Đây là đọc Kinh Kim Cang nhất định phải biết. Không chỉ Kinh Kim Cang như vậy, ở trong Kinh Đại Thừa thông thường có lẽ đều là có cái ý nghĩa này. Chúng ta xem một đoạn dưới đây. Thế Tôn nhập thành Hoàng Viên, vào thành Xá Vệ Khất Thực. Sau khi đi vác trở về, về đến giường Kỳ Thọ cấp cô độc, như như bất động. Người Ngài là động rồi. Từ tịnh xá chỗ ở vào đến trong thành đã đi một vòng trở về. Chúng ta biết một vòng đi về khoảng 10 mấy dặm đường, đại khái cũng phải đi hơn 1 giờ đồng hồ. Bất động thì là tâm bất động. Tuy một chuyến đi về này xưa nay không có khởi tâm động niệm, không hề khởi tâm động niệm, đương nhiên càng không có phân biệt chấp trước, cho nên gọi là như như bất động. Mật thị trụ tâm, dĩ thân tác tắc. Mật không phải là bí mật. Mật là gì vậy? Ngài không có nói chuyện, Ngài không có nói, hoàn toàn ở trong đời sống thường ngày biểu diễn cho chúng ta thấy. để cho chúng ta từ trong sự tướng mà thể hội, mà lãnh ngộ, mà học tập. Cái này gọi là thị. Thị là thị hiện. Chánh thị gia hộ ức niệm. Cái khéo hộ niệm, khéo phó chúc mà tôn giả Tu Bồ Đề nói là ngay trong đời sống thường ngày biểu hiện ra rồi. Cái ý nghĩa này rất sâu. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Học Phật bất luận tại gia hay xuất gia là phải làm nên một tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Chúng ta có thể thường xuyên giữ cái tâm này, làm điển hình cho tất cả chúng sanh, làm chuẩn mực cho tất cả chúng sanh, làm ra cho mọi người thấy. Đây chính là hộ niệm tất cả chúng sanh. Dùng cách nói hiện nay để nói, ngấm ngầm thay đổi. Ngấm ngầm thay đổi chính là chỗ này gọi là mật thị. Phật dạy chúng ta như vậy, chúng ta cũng giáo hóa tất cả chúng sanh kiểu như vậy. Tâm lượng phải lớn. Đối tượng giáo hóa của chúng ta là tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Nếu có cái tâm lượng lớn như vậy là tương ưng với tánh đức rồi. Có tâm lượng như vậy, tâm quảng đại, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, mới có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Cái gọi là tâm tâm tương ấn. Như thế, đây là thật sự đi làm. Tự mình nhất định có thể thể nghiệm được. Đây gọi là công đức chân thật, thọ dụng chân thật. Thực hết yến tọa, sau khi ăn cơm xong thì ngồi, một niệm không sanh. Ở chỗ này chúng ta thấy ra rồi, Thế Tôn là ở mọi lúc, ở mọi nơi, đi đứng nằm ngồi đều có thể giữ vững như như bất động, một niệm không sanh. Đây chính là chỗ khác nhau với phàm phu chúng ta. Phàm phu ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh giới, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây gọi là phàm phu. Chỗ khác nhau giữa phàm phu với Phật, chúng ta chỗ này thấy ra rồi. Phàm phu nếu muốn học Phật thì học cái này, đều ngay trong đời sống thường ngày. Mật thị hàng tâm, hướng dẫn chúng ta làm sao hàng phục vọng tâm. Vọng tâm chính là ý nghĩ, vọng tưởng tạp niệm. Phật dạy chúng ta như vậy. Phương pháp hàng phục, lệnh chúng thủ pháp. Ý nghĩa của câu nói này, bảo đại chúng noi theo Phật Đà, học tập theo Phật Đà. Chính thị thác phó truân chúc. Phía trước nói khéo hộ niệm là nói đối với tất cả mọi đồng tu học Phật mà nói, thậm chí là bao gồm tất cả chúng sanh còn chưa tin Phật Pháp Phật không hề không hộ niệm. Phó trúc, đó chính là học trò của Phật. Đối với học trò mới có sai bảo, mới có dặn dò. Người không có học Phật, vậy dặn dò đối với họ là vô dụng, họ không thể tiếp nhận. Dặn dò chính là chỉ dạy. Vậy bạn học như thế nào? Là giống như cái hình ảnh này của Phật ở trong đời sống thường ngày vậy. Học biết rồi là được rồi. Tự hành chính là hóa tha. Hóa tha chính là tự hành. Tự hành hóa tha là một, không phải hai. Nếu như xem nó như hai sự việc, vậy là sai rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đời sống, việc làm của mỗi một ngày chính là tự hành hóa tha. Chúng ta ở trong đời sống cũng phải học theo như vậy. Vậy thì đúng. Dùng thân giáo, không dùng ngôn giáo, hoàn toàn làm ra được. Đây mới gọi là thọ dụng chân chánh. Tùy thời tùy xứ, vô bất di Bồ Tát, chánh giác mô phạm. Thử chân sở dị thiện, tu Bồ Đề kim nhật, thị kháng xuất nhi tháng vi hy hữu giả. Phật vì Bồ Tát. Những người nào là Bồ Tát vậy? Tất cả đệ tử học Phật đều gọi là Bồ Tát. Chỉ cần bạn đã phát tâm Đại Thừa, ta hôm nay phát tâm để học Phật, ta phải hy vọng làm Phật, ta phải cầu sanh tịnh độ. Người động cái ý nghĩ này chính là Bồ Tát. Không nhất định phải đi thọ giới Bồ Tát mới là Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát rồi mà không phát tâm Bồ Đề vẫn không phải là Bồ Tát. Thật sự đã phát tâm Bồ Tát mà chưa có thọ giới Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát thừa nhận bạn là Bồ Tát. Thật sự học tập theo Phật chính là ở ngay trong mọi sinh hoạt. Chúng ta ở trong đây đạt được cương lĩnh tu hành, ở trong đời sống gìn giữ được như như bất động, một niệm không sanh. Đây chính là ý nghĩa mà Kinh Kim Cang cuối cùng chỉ dạy. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Chỉ cần học được hai câu này, vậy thì bạn đã thật sự học Phật rồi. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, bất luận làm việc gì, gìn giữ được ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Cho nên bạn thấy Ngài có nguyện, nguyện của Ngài là làm một cái mẫu mực cho người học Phật, làm một tấm gương tốt cho người cầu chánh giác. Điểm này đặc biệt phải lưu ý. Vậy mới gọi là thiện. Thật sự thiện xảo đã đến cực điểm rồi. Tu Bồ Đề nhìn thấy rồi, hiểu rõ rồi, đương nhiên là sẽ noi theo, là sẽ học tập. Mời xem một đoạn kinh văn kế tiếp, đoạn thứ 5. Tiếp đó tôn giả đưa ra lời thỉnh giáo lên Thế Tôn. Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, ưng dân hà trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Bản kinh chia hai phần trước sau. Từ trong 32 phần đã phân chia rất rõ ràng. 16 phần phía trước là nửa bộ trước, 16 phần phía sau là nửa bộ sau. Vừa mở đầu nửa phần sau, tôn giả cũng đã nêu ra một vấn đề. Nói chuyện với chủ đề rất như nhau, chỉ có mấy chữ đảo ngược thôi. Đảo ngược thì ý nghĩa đã khác nhau rồi. Cho nên có một số bản lưu hành, vấn đề mà Kinh Kim Cang trước sau hỏi là như nhau, cái đó giảng không thông rồi. Vấn đề giống nhau, phía trước hỏi qua rồi, phía sau việc gì còn phải nhiều chuyện thêm nữa. Cho nên khi phía sau hỏi, ở chỗ này là ưng dân hà trụ, phía sau hỏi là dân hà ưng trụ. Bạn thấy bốn chữ hoàn toàn như nhau, chỉ là thứ tự đảo ngược một chút. Cái gì đó đã hoàn toàn khác nhau rồi, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chỗ này là ở trong bản cổ là chính xác. Cư sĩ Văn Dị Nông dựa vào bản cổ đem nó đính chính. Cái ý nghĩa này hoàn toàn không như nhau, cho nên nó không có lặp lại. Ở trong đoạn kinh văn này, điểm chúng ta đặc biệt cần chú ý chính là thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Chúng ta có được xem là thiện không? Kinh điển của Phật có đại thừa, có tiểu thừa. Thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong kinh điển đại tiểu thừa nói, cái tiêu chuẩn của thiện đó không giống nhau. Đây là điểm nhất định phải biết. Chúng ta muốn thành Phật ngay trong một đời này, muốn thành Phật trước tiên phải phù hợp với tiêu chuẩn mà Phật yêu cầu. Cũng chính là nói, chúng ta phải có điều kiện làm học trò của Phật. Thiện chính là điều kiện. Thế Tôn ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ đem cái tiêu chuẩn này đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Thứ nhất là thiện nhân thiên. Hiện nay có rất nhiều người nói đề xướng Phật giáo nhân gian cũng khá lắm, cũng rất hiếm có. Đây gọi là Phật Pháp Ngũ Thừa. Ngũ Thừa là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Thiện nhân thiên, Phật đã nói bốn câu. Cái thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhân thiên. Như thế thì hiếu dưỡng phụ mẫu có phải là đối với cha mẹ ăn mặc mọi thứ đều chăm sóc được rồi, vậy là có thể xem là hiếu hay không? Chưa được. Các vị phải biết, hiếu dưỡng phụ mẫu là từ khi bắt đầu học Phật mãi cho đến thành Phật đều không thể lìa khỏi. Tại vì sao vậy? Nếu đem hiếu dưỡng giảng cho thật viên mãn thì thành Phật mới có thể làm được. Bởi vì không chỉ là cúng dường ăn uống, chỗ ở đi lại, phải dưỡng cái chí của cha mẹ, dưỡng cái tâm của cha mẹ, khiến họ không có phiền não, không có lo nghĩ, không có bận tâm, vậy mới gọi là hiếu. Cái hiếu này vẫn chưa rốt ráo. Người đã học Phật biết nhất định phải khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, gần gũi A Di Đà Phật, họ thực sự giảng sanh rồi, cái này mới được xem là hiếu. Giả như cha mẹ vẫn ở trong lục đạo tạo luân hồi, thế gọi là tận hiếu cái gì chứ? Điểm này rất vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta học Phật ở gia đình thì phải làm một tấm gương tốt, để người trong nhà nhìn thấy bạn đều hoan hỷ. Bạn khuyên họ niệm Phật, họ mới chịu tin. Bạn học Phật rồi, ở trong nhà cái dáng vẻ này cũng kỳ, cái dáng vẻ kia cũng lạ, người trong nhà luôn là nhìn không quen, mỗi ngày cứ giận dỗi, thế thì làm sao có thể khiến người nhà tin Phật được? Người nhà không những không tin Phật, giả lại còn tuyên truyền trong bạn bè thân thích. Các bạn phải cẩn thận, dạng nhất không nên để trẻ con học Phật, học Phật là hư mất. Cái này khiến người nhà, cha mẹ bạn trái lại đã tạo khẩu nghiệp, vì là quá đổi sai lầm rồi. Người nhà đó hoặc giả rất cố chấp, không rõ lý, làm thế nào đây? Bồ Tát Phổ Hiền chẳng phải đã dạy chúng ta rồi sao? Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bạn phải có thể thuận cha mẹ, phải có thể thuận người nhà. Thí dụ, cái thường thấy nhất, ở trong nhà đời sống xảy ra xung đột, bạn học Phật rồi, ăn chay rồi, người trong nhà ăn thịt, ăn mặn, vì lập tức là phiền lòng, hàng ngày cãi nhau, hàng ngày đôi bên nhìn nhau đều thấy chướng mắt. Bạn nói người trong nhà tạo nghiệp, sát sanh tạo nghiệp. Người trong nhà nói bạn thật là kỳ kỳ quái quái, không thông hiểu nhân tình. Phật Pháp phải khai trí tuệ, Phật Pháp phải thông nhân tình. Bạn phải có thể tùy thuận, dần dần từ từ cảm hóa họ, gợi mở họ một cách từ từ, khiến họ hiểu rõ. Ăn chay cũng có dinh dưỡng, cũng khỏe mạnh. Như thế là họ liền hoan hỷ ngay. Mở đầu nhất định không nên đem những lời ở trong kinh Phật này, như ăn nó nửa cân, tương lai phải trả lại nó 8 lạng, còn muốn uy hiếp họ, thế người ta làm sao có thể tiếp nhận? Là không thể tiếp nhận được. Chủ yếu là muốn đánh nhau. Trước tiên phải nói từ trên vệ sinh, mọi người đều rất coi trọng vệ sinh. Từ trên phương diện vệ sinh mà gợi mở họ, mà khải thị họ, khiến họ suy nghĩ nhiều. Bạn thấy hiện nay cái xã hội này biết bao nhiêu thứ bệnh rất là kỳ lạ, trước đây không có. Các bạn thử nghĩ xem, thử xem trên báo, thử xem bệnh viện, những ca bệnh này 30 năm trước không có bệnh lạ nhiều như vậy, hiện nay rất nhiều bệnh lạ xuất hiện rồi.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.